Nhĩ thời Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Bạch Phật Ngôn. Thế Tôn: Ngã quán thị diêm phù chúng sanh, cử tâm động niệm vô phi thị tội, thoát hoạch thiện lợi đa thoái xuất tâm, nhược ngộ ác duyên niệm niệm tăng ích. Thị đẳng bối nhân như lý nê đồ, phụ ư trọng thạch tìm khốn tìm trọng, túc bồ thâm thúy. Chúng ta coi đoạn này. Đoạn này cũng là đoạn quan trọng trong kinh Địa Tạng, đặc biệt là trong tháng 7, dân chúng ai nấy đều biết về pháp sự siêu độ. Pháp sự siêu độ ở đâu mà có? Dựa trên lý luận gì? Đoạn kinh này sẽ nói rõ cho chúng ta biết. Đoạn đầu là lời Địa Tạng Bồ Tát nói với Đức Phật Thích Ca. Đây là những sự việc Ngài thấy trong khi độ hóa chúng sanh ở thế gian chúng ta. Diêm phù chúng sanh chỉ địa cầu của chúng ta. Cử tâm động niệm tức là khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm không gì chẳng phải là tội. Lời này của Địa Tạng Bồ Tát có quá đáng hay không? Tự chúng ta phải hết lòng bình tĩnh mà suy nghĩ. Khởi tâm động niệm có là tội hay không? Phật giảng kinh này trong hội Phương Đẳng. Vào thời đó, 3000 năm trước, Bồ Tát nói câu này đích thực là làm cho chúng ta hoài nghi. Nếu nói câu ấy vào thời hiện đại ở thế gian này thì chúng ta sẽ khẳng định đích thực là khởi tâm động niệm gì cũng là tội. Nhưng ý tứ của Bồ Tát rất sâu. Tại sao khởi tâm động niệm chính là tội? Lời này nói ra rất khó hiểu. Trên quả địa cầu Như Lai, pháp thân đại sĩ phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân, chúng ta gọi là Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát. Họ còn khởi tâm động niệm không? Chẳng còn. Nếu chưa gì nghe và hiểu được ý nghĩa này thì bạn sẽ hiểu rõ tại sao khi khởi tâm động niệm liền rơi vào thập pháp giới. Do đó tiêu chuẩn định tội rất cao. Tiêu chuẩn đó là giới hạn giữa nhất tâm pháp giới và thập pháp giới. Khi bạn rơi vào thập pháp giới thì bạn có tội. Trong thập pháp giới, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát còn có Phật, Tạng Giáo Phật, Thông Giáo Phật. Cho nên khởi tâm động niệm là gì? Đã biến chân tâm chân tánh của bạn thành thức. Pháp Tướng Tông nói tiêu chuẩn của tu hành là chuyển thức thành trí, chuyển tám thức thành bốn trí. Khởi tâm động niệm là chuyển bốn trí thành tám thức, vẫn là tội. Đây là dựa trên tiêu chuẩn này. Thế giới hôm nay của chúng ta, tiêu chuẩn ấy lại còn thấp hơn nữa. Tiêu chuẩn thế gian ngày nay là gì? Tiêu chuẩn của tam ác đạo. Khi khởi tâm động niệm đều là tội nghiệp tam ác đạo. Đương nhiên, Địa Tạng Bồ Tát đích thực nói về tiêu chuẩn của tam ác đạo. Ngài chỉ tiêu chuẩn này. Phân biệt chấp trước nặng nề. Trong thập pháp giới, phân biệt chấp trước rất mỏng, rất lợi lạc. Còn trong lục đạo thì phân biệt chấp trước rất nặng, đặc biệt là chúng sanh trong ác đạo. Trong kinh điển Đại Thừa, Đức Phật giảng cho chúng ta biết nghiệp nhân của thập pháp giới. Đây là điều người thực sự muốn học Phật nhất định phải hiểu rõ ràng, rành rẽ. Phải thường dùng những lời giáo huấn này của Đức Phật để trắc nghiệm mình, coi công phu của mình có đắc lực hay không. Chúng ta tu học có bị thiên lệch không? Có sai lầm không? Dùng những lời giáo huấn này để kiểm điểm, khảo sát. Giống như đọc sách vậy, phải thường xét thành tích của mình. Đức Phật nói cho chúng ta biết nghiệp nhân của thập pháp giới. Nghiệp nhân này đương nhiên vô cùng phức tạp. Trong những nghiệp nhân phức tạp này có một nhân tố quan trọng nhất, chúng ta gọi là nhân tố thứ nhất. Phật dạy nhân tố thứ nhất của thập pháp giới. Trước hết nói về cảnh giới Phật, nhân tố thứ nhất để thành Phật là bình đẳng. Tâm Phật là tâm bình đẳng, niệm chúng sanh một cách bình đẳng. Nếu có phân biệt thì chẳng bình đẳng. Do đó Phật nhìn hư không pháp giới, nhất định chẳng có phân biệt. Đó là một thể. Tâm bình đẳng là nhân tố thứ nhất để thành Phật. Bồ Tát là tâm lục độ. Giấy khởi tâm niệm có thể tương ứng với lục độ thì người ấy là Bồ Tát. Tâm duyên giác là 12 nhân duyên. Niệm niệm đều tương ứng với 12 nhân duyên là Bích Chi Phật. Niệm niệm tương ứng với tứ đế là Thanh Văn. Đây đều là các nhân tố thứ nhất. Niệm niệm đều tương ứng với thập thiện, tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả, thì đây là thiên đạo trong lục đạo. Làm sao có thể sanh lên trời? Phải tu thượng phẩm thập thiện, còn phải đầy đủ tứ vô lượng tâm. Người như vậy sẽ sanh lên cõi trời. Tương ứng với ngũ giới thì được sanh làm người. Ngày nay chúng ta được thân người là do đời trước tu hành tương ứng với ngũ giới. Trong tam ác đạo, cõi ngạ quỷ tương ứng với tham, cõi địa ngục tương ứng với sân khỏe, cõi súc sanh tương ứng với ngu si. Trong thập pháp giới còn có cõi tu la. Tu la hơi đặc biệt. Tu la tu thiện, cũng tu thượng phẩm thập thiện, nhưng chẳng có tứ vô lượng tâm, còn sống cao ngã mạn, tâm đố kỵ rất nặng, tâm háo thắng rất mạnh. Họ cũng tu thượng phẩm thập thiện. Đây là nhân của cõi tu la. Đều là tội, chẳng có gì không phải tội. Hãy nghĩ xem, chúng ta khởi tâm động niệm tương ứng với cõi nào? Trong sinh hoạt hàng ngày, nếu chúng ta bình tĩnh quan sát suy nghĩ, cảm thấy chúng ta khởi tâm động niệm tương ứng với pháp giới nào thì tương lai sẽ đến pháp giới đó thọ sanh. Bạn đến cõi nào đầu thai? Nói thật ra, chẳng có người nào ở đây ép buộc bạn? Chẳng có. Hoàn toàn là do tự mình tạo ra, tự mình cảm thọ. Trong đó chẳng có người nào khác quyết định cho bạn. Thượng Đế chẳng quyết định được, Diêm La Vương cũng chẳng quyết định được, Phật Bồ Tát cũng vậy, cũng chẳng quyết định được. Vậy thì do ai quyết định? Chính mình quyết định. Sự khởi tâm động niệm của bạn tương ứng với pháp giới nào? Đây là điều chúng ta không thể không biết. Chúng ta nắm chắc được nguyên tắc này, mỗi khi khởi tâm động niệm thì tự mình sẽ rất rõ ràng, biết tâm niệm của bạn rơi vào cõi nào. Người như vậy là người giác ngộ, người hiểu rõ. Chúng ta muốn sanh đến cõi thiện, thuần thiện. Chí thiện là hai cõi Phật Bồ Tát. Nếu muốn làm Phật Bồ Tát thì bạn phải nhất định phải tu thanh tịnh bình đẳng giác. Dùng tâm thanh tịnh bình đẳng giác để tu lục độ. Khởi tâm động niệm tương ứng với việc này thì bạn đi trên đường đến cõi Phật, bạn chẳng đi lầm đường. Nếu chúng ta khởi tâm động niệm đều tương ứng với tham sân si thì bạn đi trên đường tới ác đạo, là đi tới tam đồ. Đức Phật nói chân tướng sự thật của vũ trụ cho chúng ta biết. Chúng ta sanh vào cõi nào thì Ngài chẳng lo được, Ngài chẳng có khả năng hạn chế chúng ta. Do đó Kinh Đại Thừa mới nói, Phật tự nói, Phật chẳng độ chúng sanh. Lời này là thật, chẳng phải giả. Chúng sanh được độ là do ai độ? Tự mình ngộ, tự mình độ. Phật chỉ làm tăng thượng duyên cho bạn mà thôi. Thế nên Phật Pháp là sư đạo, Phật Bồ Tát là thầy giáo của chúng ta, cũng như thầy giáo trong trường học thế gian. Thầy có thể dạy chúng ta, nói những đạo lý này cho chúng ta nghe. Khi chúng ta hiểu rõ, giác ngộ rồi dạy cho chúng ta phương pháp, chúng ta phải làm theo thì mới đạt được thành tích tốt. Cho nên thành tích tốt xấu chẳng liên can gì tới thầy giáo. Thầy giáo có từ bi thương mến chúng ta hơn nữa cũng chẳng thể nâng cao thành tích của chúng ta. Phải do chúng ta nỗ lực. Cùng một đạo lý ấy, chúng ta học Phật, tương lai sẽ đến pháp giới nào? Muốn được kết quả gì? Hoàn toàn đều dựa trên chính mình. Thế nên sự khác nhau giữa người học Phật và người chẳng học Phật rất là lớn. Chẳng học Phật thì chẳng hiểu đạo lý này, chẳng biết phương pháp tu như thế nào. Làm việc thiện nhiều. Phần lớn người thế gian hiện nay sùng bái nhà từ thiện lớn, làm việc thiện nhiều. Nếu làm việc thiện nhiều mà còn tâm háo thắng, muốn có danh, muốn có địa vị trong xã hội, muốn mọi người tôn trọng, mọi người tán khán, có những ý niệm này thì chúng ta liền biết quả báo của họ sẽ ở cõi Tu La. Coi phước họ tu lớn hay nhỏ, phước lớn thì sanh làm A-tu-la cõi trời, thấp hơn nữa thì làm A-tu-la cõi người, thấp hơn thì là A-tu-la trong cõi ngạ quỷ, súc sanh. Thế nên chỉ có tiếp nhận lời giáo huấn của Đức Phật, biết được những chân tướng sự thật này, đoạn ác tu thiện và chẳng chấp trước. tâm địa bình hòa. Dùng cách nói của người hiện nay là vĩnh viễn giữ ở mức thấp hèn. Như vậy mới tốt. Làm được như vậy thì bạn đi trên Bồ Tát Đạo. Phật Bồ Tát đối với bất kỳ người nào cũng khiêm hư, cung kính.